Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 88 với đề tài Đánh trận tốt lành cho Chúa, phần 16. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phaolô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Câu hỏi thứ ba, hậu quả nào khi chối lương tâm tốt? Câu 19b và câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Lời Chúa trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 cảnh báo chúng ta về hiểm họa mà ma quỷ đã, đang và vẫn luôn sử dụng để cám dỗ những người con Chúa. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Vì vậy cho nên, để người phục vụ Chúa trở nên người lính giỏi đánh trận tốt lành, thì không những phải luôn trung tín giữ vững đức tin, nhưng còn phải gìn giữ đời sống thuộc linh của mình sao cho đẹp lòng Chúa. Muốn như vậy, phải tỉnh thức mà tránh xa khỏi những cám dỗ của ma quỷ, sống xứng hiệp với đặc ân và ý muốn thánh của Chúa đã ban cho đời sống mình. Chúng ta đã học biết về ông Samson, dù là người đã được Đức Chúa Trời chọn ngay từ trong lòng mẹ, được Chúa ban cho sức mạnh phi thường để trở thành người giải cứu tuyển dân Israel ra khỏi ách cai trị của người Philippines. Dù Samson được Đức Chúa Trời yêu thương và ban cho đặc ân cao trọng dường ấy, nhưng khi ông không cầm giữ đời sống tin kính nhưng lại chìm đắm trong tội lỗi, thì Đức Chúa Trời không thể chấp nhận để có thể dùng ông cho kế hoạch giải cứu tuyển dân như ban đầu. Từ một người vốn có thể trở nên một anh hùng thuộc linh, đánh trận tốt lành cho Chúa, lại trở nên một người thất bại nhục nhã và đau đớn. Đó cũng là hồi chuông cảnh báo cho mỗi người con Chúa trải qua mọi thời đại khi dấn thân phục vụ Chúa. Để có thể cầm giữ đức tin, để đánh trận tốt lành cho Chúa, như lời sứ đồ Phaolô răn dạy người con tinh thần của mình là Timôthê rằng: Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Con dân Chúa còn phải lưu tâm gìn giữ đời sống thánh khiết. Đây cũng là một trong những điều kiện để được Đức Chúa Trời chấp nhận và sử dụng trong công trường thuộc linh của Chúa. Lý do thật dễ hiểu vì Đức Chúa Trời vốn đầy lòng yêu thương. Dẫu vậy, Ngài là đấng thánh khiết, không thể chấp nhận những đời sống cứ thỏa hiệp và dung chứa tội lỗi. Đây cũng chính là điều mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ về Ngài ngay từ lúc ban đầu, khi kêu gọi Môi-se, đặng sai ông đi giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập. Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai mà gọi rằng: Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Người thưa rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Trở lại gần chỗ này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại phán: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 3 từ câu 4 đến câu 6. Đức Chúa Trời khải tỏ cho Môi-se qua dấu lạ bụi gai cháy không hề tàn. Nhưng khi ông Môi-se muốn tẻ bước tới xem sự lạ ấy, thì lập tức Chúa muốn ông Môi-se cũng cần phải nhận thức và có cách chuẩn bị xứng đáng nhất có thể khi bước tới gần nơi Ngài đang hiện diện, dù rằng đó chỉ là bụi gai đang cháy ở giữa đồng vắng xứ Madian. Cũng vậy, trong khải tượng Đức Chúa Trời bày tỏ cho tiên tri Ê-sai để chuẩn bị ông cho công tác trong giai đoạn mới. Trước hết, Chúa muốn ông nhận biết cách rõ ràng nhất về sự vinh hiển, thánh khiết của đấng mà mình đang thờ phượng và hầu việc. Đây là sự nhận biết vô cùng quan trọng để tiên tri Ê-sai chuẩn bị cho mình cách xứng hiệp, từ công tác phục vụ cũng như trong cả đời sống thuộc linh trước mặt đấng thánh khiết. Sự bày tỏ đức thánh khiết của Chúa qua các seraphim cùng kêu lên rằng: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động và đền đầy những khối. Theo Ê-sai chương 6 từ câu 3 đến câu 4. Lịch sử tuyển dân Israel cho thấy dân Chúa được Đức Chúa Trời dùng Môi-se để giải cứu họ ra khỏi Ai Cập, để biệt riêng họ trở nên dân thánh thuộc về Ngài. Vì vậy cho nên trong mọi quy định của luật pháp Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se để dạy dỗ tuyển dân Ngài cũng đều hướng đến mục đích phải giữ cho đời sống mình trở nên thánh sạch. Chỉ khi đời sống được gìn giữ cách xứng đáng như thế mới có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận khi ra mắt thờ phượng Ngài. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã truyền mạng lệnh dân thánh phải nên thánh vì Ngài là thánh. Lê-vi ký chương 11 từ câu 44 đến câu 45 ký thuật hai lần Chúa phán: Các ngươi phải nên thánh vì ta là thánh. Và sứ đồ Phi-e-rơ khi dạy con dân Chúa phải sống thánh khiết, ông đã trích lời Chúa phán với dân sự ngày trước. Ông viết trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 từ câu 15 đến câu 16 như sau: Nhưng như đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh vì ta là thánh. Người phục vụ Chúa cần phải cầm giữ đức tin để có thể trở nên người lính giỏi đánh trận tốt lành cho Chúa. Muốn vậy, cần phải giữ đời sống mình thánh sạch, vì đấng chúng ta cầm giữ đức tin để phục vụ là đấng thánh. Mọi tội lỗi trong chúng ta phải được thanh tẩy để trở nên xứng đáng, để không phạm tội mà xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Giữ cho đời sống mình trở nên thánh sạch đã trở nên là quy định của luật pháp và là nguyên tắc không thể khác hơn trong nếp sống thờ phượng Chúa. Vì vậy cho nên bất cứ ai khi bất xứng trong đời sống mình, xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đều không thể được chấp nhận mà phải gánh lấy hình phạt đau đớn. Không những đối với Samson phải bị Đức Chúa Trời lìa khỏi mình, nhưng chúng ta cũng đã biết trường hợp của hai con trai của thầy tế lễ Ngê-li là Hophni và Phi-nê-a, là người tiếp nối chức vụ thầy tế lễ của cha mình, nhưng đã có đời sống bất khiết, thể hiện qua những hành vi ham mê ăn uống, coi thường những cổ lễ trong nhà Đức Giê-hô-va, nên đã phải chịu hậu quả đau đớn vô cùng. Câu chuyện được ký thuật trong Sa-mên thứ nhất, chương 2. Không những hai thầy tế lễ này phạm tội vì đời sống không thánh sạch trước mặt Chúa, khiến hậu quả tội lỗi đã đến cho riêng mình, nhưng đời sống và chức vụ của họ gây ảnh hưởng vô cùng tệ hại, làm gương xấu, khiến cho dân sự khinh bỉ các của lễ dân cho Đức Giê-hô-va. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời thánh khiết không thể chấp nhận sự bất khiết tột cùng như thế. Cho nên Ngài đã phó họ cho tội lỗi, và cả hai đều đã phải chết dưới tay quân nghịch, như Sa-mu-ên thứ nhất chương 4 từ câu 10 đến câu 11 đã ký thuật. Vậy dân Philippines chiến đấu và Israel bị bại, mỗi người chạy trốn về trại mình. Ấy là một sự bại trận lớn lắm. 3 vạn lính bộ trong Israel bị ngã chết. Hòm của Đức Chúa Trời bị cướp lấy. Còn 2 con trai Hê-li là Hốp-ni và Phi-ni-a đều chết. Đó là Sa-mu-ên thứ nhất chương 4 từ câu 10 đến câu 11. Sứ đồ Phao-lô răn dạy học trò mình là Ti-mô-thê đang hầu vị Chúa tại Ê-phê-sô phải cầm giữ đức tin để đánh trận tốt lành cho Chúa. Để người phục vụ Chúa trở nên người lính giỏi đánh trận tốt lành thì không những phải luôn trung tín giữ vững đức tin, còn phải gìn giữ đời sống thuộc linh của mình sao cho đẹp lòng Chúa. Và điều quan trọng là phải giữ đời sống mình thánh sạch, vì chính Chúa đã phán: "Hãy nên thánh vì ta là thánh." Bài học áp dụng. Tạ ơn Chúa đã yêu thương cứu chuộc mỗi đời sống chúng ta. Tình yêu của Ngài thật diệu kỳ, không thể tìm thấy được nơi đâu khác giữa thế gian này. Dẫu vậy, vì Đức Chúa Trời là thánh, cho nên mỗi người con Chúa cũng phải trở nên thánh sạch mới có thể xứng đáng thờ phượng Ngài. Nếu như chúng ta vẫn miệt mài trong những thói quen tội lỗi như trước kia, điều đó là xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, làm cho ơn cứu rỗi và sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trở nên vô ích cho đời sống của mình. Vì vậy cho nên chắc chắn phải đối diện với hậu quả tội lỗi không thể tránh khỏi. Chúng ta đã được chuộc bằng giá rất cao rồi, vậy ước ao mọi người phải dâng đời sống mình cho Chúa, sống thật xứng đáng trước tình yêu và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Có những thói quen tội lỗi nào trong đời sống cũ trước nay vẫn còn ẩn chứa trong đời sống những người con Chúa không? Nếu cứ tiếp tục sa vào nếp sống bất khiết thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận lấy hậu quả cho đời sống mình. Xin Chúa cho chúng ta trải lòng đối diện trước Chúa và ăn năn tự bỏ những điều sai trật, quyết tâm sống gìn giữ đời sống cách thánh sạch để xứng đáng ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết mỗi ngày. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 89 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ta chẳng xa người, có Chúa bên tôi suốt đời. Chiếc đơn đầu nào bình an giống châu ngọc kia đầy thân vốn đất sét đây, lúc tôi đường còn trải qua đời này. Ngài sắp tái lâm dày mai, gọi tôi cất lên đám mây, đến cô xa miền thánh quốc vinh hiển thay. Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi, hằng nương trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người, có Chúa bên tôi suốt đời. Chiếc đơn đầu